Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. How Economics Explains the World là một cuốn sách lịch sử kinh tế phổ thông của Andrew Lee, một nhà kinh tế học được đào tạo tại Harvard, đồng thời là một chính trị gia và nhà nghiên cứu chính sách công. Cuốn sách không đi theo lối trình bày khô khan của giáo trình, mà dùng một cách viết ngắn gọn, rõ ràng để giải thích vì sao các lực lượng kinh tế đã góp phần định hình lịch sử loài người. Từ thời kỳ nông nghiệp sơ khai cho đến kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, tác giả lần theo cách thị trường, thể chế, thương mại, bất bình đẳng và quyền sở hữu tác động đến sự phát triển của xã hội. Mục đích của sách là giúp người đọc hiểu kinh tế như một lăng kính để nhìn thế giới, thay vì chỉ là một tập hợp công thức hay mô hình trừu tượng. Đây là một cuốn sách phù hợp cho cả độc giả phổ thông lẫn người muốn có cái nhìn hệ thống về lịch sử, kinh tế nhân loại. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, cách nông nghiệp tạo ra bước ngoặt cho xã hội loài người. Một trong những nền tảng quan trọng nhất của cuốn sách là lập luận rằng cuộc cách mạng nông nghiệp đã thay đổi hoàn toàn cách con người sống và tổ chức xã hội. Trước khi có nông nghiệp, con người chủ yếu sống du mục, phải dành phần lớn thời gian để kiếm ăn và đối mặt với rủi ro sinh tồn rất lớn. Khi canh tác ổn định hơn, xã hội bắt đầu tạo ra thặng dư lương thực, và chính thặng dư này mở đường cho chuyên môn hóa lao động. Từ đó mới xuất hiện thợ thủ công, người làm công cụ, thương nhân, người ghi chép và cả những thiết chế quản lý phức tạp hơn. Nhưng sách không nhìn nông nghiệp như một thành tựu thuần túy tích cực. Andrew Lee cũng nhấn mạnh rằng đời sống định cư tạo ra bất bình đẳng rõ hơn vì của cải có thể tích lũy và bị tập trung vào tay một nhóm nhỏ. Như vậy, nông nghiệp vừa nâng cao năng lực sản xuất, vừa đặt nền cho phân tầng xã hội và quyền lực cưỡng bức. Cách tiếp cận này giúp người đọc hiểu rằng tiến bộ kinh tế luôn đi kèm đánh đổi, chứ không chỉ là câu chuyện phát triển một chiều. Thứ hai, địa lý giải thích vì sao có nơi tiến nhanh hơn những nơi khác. Cuốn sách dành vị trí lớn cho yếu tố địa lý, đặc biệt là cách không gian tự nhiên ảnh hưởng đến tốc độ lan truyền của cây trồng, vật nuôi và công nghệ. Một luận điểm nổi bật là lục địa Á Âu có trục Đông Tây, nên những vùng có khí hậu tương đối giống nhau dễ tiếp nhận cùng một hệ sinh thái nông nghiệp và cùng các kỹ thuật sản xuất. Điều đó làm cho đổi mới được lan rộng nhanh hơn. Ngược lại, những khu vực có trục Bắc Nam với biến đổi khí hậu mạnh hơn thường gặp nhiều trở ngại khi một giống cây hay một công nghệ được chuyển từ vùng này sang vùng khác. Lay dùng lập luận này để giải thích vì sao sự phát triển kinh tế không diễn ra đồng đều trên toàn cầu. Đây không phải là cách quy giản lịch sử thành địa lý đơn thuần, mà là chỉ ra rằng điều kiện tự nhiên tạo ra lợi thế ban đầu, rồi lợi thế ấy tương tác với thể chế, thương mại và quyền lực chính trị. Người đọc vì thế thấy rõ một thông điệp quan trọng, đó là khác biệt giàu nghèo giữa các khu vực không chỉ do ý chí con người hay văn hóa, mà còn chịu ảnh hưởng sâu sắc từ môi trường vật chất nơi xã hội hình thành. Thứ ba, thể chế và quyền sở hữu quyết định khả năng tăng trưởng. Một chủ đề trung tâm khác là vai trò của thể chế, nhất là quyền sở hữu và quy tắc thị trường, trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Lee cho rằng kinh tế không chỉ vận hành nhờ tài nguyên hay lao động, mà còn nhờ luật lệ bảo vệ người đầu tư, khuyến khích họ chấp nhận rủi ro và tạo ra giá trị mới. Khi quyền sở hữu được xác lập rõ hơn, con người có động lực cải thiện năng suất vì họ có thể giữ lại phần lợi ích từ nỗ lực của mình. Cuốn sách dùng các ví dụ lịch sử để cho thấy rằng cải cách thể chế thường đi kèm những giai đoạn bứt phá kinh tế mạnh mẽ. Trường hợp Trung Quốc trong thập niên 1980 là một minh họa tiêu biểu khi thay đổi về quyền sở hữu và cơ chế khuyến khích đã góp phần mở ra làn sóng tăng trưởng nhanh. Điểm quan trọng ở đây là tác giả không xem thị trường như một lực lượng tự nhiên tự vận hành, mà như một thiết kế xã hội cần luật chơi phù hợp. Vì vậy, sách giúp người đọc hiểu rằng tăng trưởng không đến từ khẩu hiệu chung chung, mà phụ thuộc rất nhiều vào cách xã hội phân bổ quyền lực, bảo vệ tài sản và tổ chức các quan hệ kinh tế. Thứ tư, thương mại di cư và rào cản chính sách có thể làm đổi hướng lịch sử. Andrew Lee cho thấy lịch sử kinh tế không chỉ được tạo nên bởi phát minh hay tài nguyên, mà còn bởi cách các quốc gia mở hoặc đóng cửa trước dòng chảy hàng hóa và con người. Khi thương mại và di cư được lưu thông, tri thức, kỹ năng và nguồn lực có thể lan rộng, làm tăng năng suất và mở rộng cơ hội. Ngược lại, khi các rào cản được dựng lên, xã hội thường tự làm nghèo khả năng thích nghi của mình. Cuốn sách nhắc tới những giai đoạn như thập niên 1930, khi các hàng rào thương mại và nhập cư góp phần làm trầm trọng thêm bất ổn kinh tế và chính trị. Từ đó, tác giả lập luận rằng chính sách kinh tế không chỉ ảnh hưởng đến giá cả hay việc làm trong ngắn hạn, mà còn có thể định hình quỹ đạo phát triển của cả một thời kỳ. Điểm đáng chú ý là Lê không xem tự do hóa thương mại như một câu thần chú, mà xem nó như một cơ chế lịch sử có điều kiện. Lợi ích của mở cửa chỉ thực sự phát huy khi thể chế đủ mạnh để phân bổ lại cơ hội và giảm xung đột xã hội. Vì vậy, chương này cho thấy kinh tế toàn cầu là một hệ thống liên kết nơi những quyết định chính sách trong nước có thể tạo hiệu ứng rất lớn trên quy mô thế giới. Cuối cùng, bất bình đẳng, chiến tranh và công nghệ hiện đại vẫn là câu hỏi kinh tế. Cuốn sách không dừng lại ở quá khứ xa xôi, mà nối lịch sử kinh tế với những vấn đề hiện đại như bất bình đẳng, chiến tranh, biến đổi khí hậu và trí tuệ nhân tạo. Lee cho rằng, kinh tế học có thể giúp giải thích vì sao bất bình đẳng ở nhiều nước phát triển đã giảm trong giai đoạn giữa thế kỷ 20 rồi lại tăng trở lại ở nhiều nơi khác sau đó. Đồng thời, sách cũng nhấn mạnh rằng, những sự kiện lớn như Thế chiến thứ hai hay các thay đổi trong trật tự thế giới không thể hiểu đầy đủ nếu tách rời các động lực kinh tế bên dưới. Tác giả muốn người đọc thấy mối liên hệ giữa năng lực sản xuất, phân phối lợi ích và ổn định xã hội. Khi công nghệ mới xuất hiện, nó không chỉ làm tăng năng suất mà còn đặt ra câu hỏi về việc ai được hưởng lợi, ai bị thay thế và xã hội sẽ điều chỉnh ra sao. Việc cuốn sách chạm đến trí tuệ nhân tạo cho thấy thông điệp cốt lõi của nó vẫn có tính thời sự rất cao. Kinh tế không phải chuyện riêng của tiền bạc mà là cách xã hội tổ chức tương lai của mình trước các cú sốc và cơ hội mới. Kết luận, How Economics Explains the World phù hợp với những ai muốn hiểu lịch sử nhân loại bằng một lối tiếp cận ngắn gọn nhưng có chiều sâu, đặc biệt là độc giả phổ thông, sinh viên, người làm chính sách và bất kỳ ai quan tâm đến kinh tế nhưng không muốn đọc một cuốn giáo trình nặng lý thuyết. Giá trị lớn nhất của sách nằm ở chỗ nó không tách kinh tế khỏi lịch sử mà đặt các quyết định, thể chế và động lực thị trường vào trung tâm của câu chuyện phát triển loài người. Người đọc có thể rút ra nhiều lợi ích thực tế, như hiểu vì sao quyền sở hữu quan trọng, vì sao thương mại và di cư có tác động lớn, hay vì sao công nghệ thường đi kèm những thay đổi xã hội sâu sắc. So với nhiều sách kinh tế phổ thông khác, cuốn này nổi bật ở độ bao quát rất rộng nhưng vẫn giữ được sự dễ hiểu. Nó không sa đà vào công thức, cũng không chỉ kể chuyện hấp dẫn mà cố gắng trả lời các câu hỏi lớn bằng lập luận nhất quán và lịch sử có chọn lọc. Nếu bạn muốn một cuốn sách giúp mình nhìn thế giới bằng con mắt kinh tế học mà vẫn đọc nhanh, rõ và giàu ý nghĩa, đây là một lựa chọn rất đáng chú ý. Nếu bạn muốn ủng hộ Andrew Lee, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!